con muốn hỏi quý thầy là khi con về tịnh xá lần đầu tiên cảm thấy hoan hỷ thanh tịnh, nhưng mấy lần về sau mặc dù miệng con vẫn niệm Phật nhưng tâm con luôn bị phân tâm, mong quý thầy cho con lời khuyên. Nếu mà tâm mình bị phân tâm thì lần sau nhớ gom nó lại cột cho nó chặt. Thật sự ra cái này không phải mình chị đâu, không mình Phật tử đâu. Hôm qua thầy còn bị phân mà. Cái chuyện đó là chuyện rất bình thường. Nhưng mà cái quan trọng của chúng ta là vì chúng ta nhận biết mình còn bị phân tâm, cho nên xác định với mình ngày nào còn phân tâm là ngày đó còn phải đi chùa tu tập. Vì đây là những công thức để giúp cho cái vụ đó đó, phải không? Cho quý vị nhớ ngày nào còn bệnh thì ngày đó phải uống thuốc, chứ không bao giờ ai mà khỏe mạnh đi mua thuốc uống bao giờ. Tất cả những công thức của Phật chỉ để trị tất cả mọi thứ tâm bệnh của chúng ta. Ví dụ như vị Phật tử này thì bị phân tâm, có Phật tử khác thì con vô chùa con rất là thích nhưng con quá dễ nóng tánh. Ví dụ vậy, thì bây giờ có công thức là nếu mà dễ nóng tánh như vậy đó thì mỗi lần nóng lên đừng ở cái chỗ đó, nên đi tìm chỗ khác hoặc xin qua cái phần làm việc khác. Con dễ nóng lắm mà đưa con xuống bếp là thế nào con cũng thành than. Hỏi cho con lên chánh điện, phải không? Mình tùy theo cái bệnh tình của mình mà mình xin phép mình làm việc ở chỗ khác. Con giờ quy y Phật và làm theo lời Phật ăn chay trường, mà mẹ con theo đạo Chúa. Mẹ con có nói sau này mẹ con mất phải cúng mặn và đãi mặn, mà con thì muốn đãi chay. Vậy con làm sao, làm vậy có lỗi với mẹ con không thầy? Khi mà mình gọi là báo đáp một chút gì cho người thân á, thì cái quan trọng là ăn thua cái khéo léo của mình. Không phải ví dụ bây giờ mình nghe nói đãi mặn cái mình phải đãi mặn, thì muốn mặn thì món nào cũng để muối nước tương chút thì nó mặn hết thì mình đúng ý rồi, gì nữa đâu. Thật sự ra Pháp Hòa nói đùa vậy, chứ cái này cũng do mình khéo thôi. Ví dụ như bây giờ á, mình làm trong đó 4 món, một món mặn có thịt, 3 món kia có rau. Đâu ai nói gì mình đâu cần tuyên bố this is đồ chay. Đây là đồ mình muốn cân. Cái quan trọng là cái khéo của mình ở cái chỗ đó. Mình độ người thân á, tại sao người, ví dụ bây giờ Pháp Hòa nói như này, tại sao mà người ta làm đồ chay mà ta làm giả món này món kia, rồi mình cái phiền não mình nói ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dối. Ăn mặn mà còn ăn chay mà còn nghĩ tới tôm cá làm đủ hình tướng hết, phải không? Thì bây giờ quý vị cứ nghĩ là bây giờ nếu mà người ta làm một con tôm giả ra người ta ăn, rồi giờ người ta ăn tôm giả mà ta để người ta khỏi ăn tôm kia thì tôm giả này chết xứng đáng không? Thật ra đó là phương tiện thôi. Khi mình nói tới cái chỗ cứu cánh rốt ráo thì mặn chai gì cũng bình thường thôi, chỉ là ăn thôi mà. Cho nên đừng có nặng khổ vì chuyện là phải đãi chai. Nếu mà ăn chay một bữa đó mà thành chánh quả thì cũng nên. Còn này mình ăn chay trường luôn mà mình vẫn còn khổ đau phiền não bình thường vậy thì cuộc sống này đâu có gì đâu. Cái quan trọng là mình tùy duyên và mình khéo xử trong mọi vấn đề trong cuộc sống. Người thân mình chưa hiểu đạo thì ta có những cái ý nghĩ vậy đó. Bây giờ mình chống lại là không được, không? Mình tùy thuận nhưng mình biết cách. Đó như nãy cô Phật tử kia tùy thuận đó. Nếu mà bưng bộ chuông mở ra ngay cái tivi bon bon bon, ổng bên này cứ xí xổ xào, mình cứ lương hoàng sám mình tụng ấy, thì thế nào cũng chiến tranh. Không, còn bây giờ mình biết rồi. Thôi bây giờ ổng đang coi tivi, ổng chưa tới cái chỗ đó. Pháp Hòa có một cái cô này nè, gia đình đạo Chúa, thì cô ăn chay, ông chồng không chịu. Ông chịu cái này mới động chống vậy đó. Cô lén lén cô ăn rồi lên mâm cơm cô cũng ngồi cô ăn, nhưng mà cô cứ lựa rau xào với thịt, cô cứ lựa rau cô ăn. cái cuối cùng ổng thấy cô bà không xong rồi. Không xong là cô biết cái ý chí cô này là cái bữa nọ cái giờ tự động ổng đi mua đồ chay về cho cô ăn. Hỏi sao anh mua? Tôi thấy bà ăn bà xanh lè. Thôi tôi chịu thua. Đó, ăn thua là cái tâm của mình. Mình đừng có chống gì hết á. Thì cái đức tu của mình từ từ nó cảm hóa người khác, mà người ta thấy được cái hạnh lành của mình tốt. Nhiều khi á, ở đây có ai đọc kinh Hiền Ngu chưa? Có biết cuốn kinh đó không? Cuốn kinh đó là tại sao gọi là kinh Hiền Ngu? Trên thế gian này á, thế nào cũng có kẻ ngu người hiền. Nhưng mà ta gặp mình tu kiểu đó ta nói mình ngu. Nhưng mà thật sự trong cái ngu mà thật là kẻ hiền. Quý vị hiểu được cái chỗ đó không? Ví dụ như thái tử tu Đại Noa mà móc mắt cho người ta đó. Ví dụ vậy đó, nó ngu quá, có cặp mắt mà cũng cho. Nhưng mà đâu ai biết rằng trong cái ngu đó thì sao? Nó thể hiện cái hiền. Quý vị biết là chú Trung Chánh á, vừa rồi Pháp Hòa la oan chú mặc cái áo mất hai cái nút. Rồi Pháp Hòa mới nói trời ơi tu hành gì mà ăn mặc kỳ cục. Rồi chú mới nói dạ tại bữa hôm á, lễ xuất gia gieo duyên, có hai em á, nó đắp y mà nó cứ tuột lên tuột xuống à. Mà giờ phải có cái nút bóp đơn vô á thì cái y nó mới đứng. Con lộ hai nút con đưa luôn. Thì nếu mà con mình chịu đó mình nói ngu. Nhưng mà trong cái ngu đó đó, nó thể hiện cái hiền. Cho nên trên đời này á, kẻ ngu chưa chắc là ngu đó. Người ta giả ngu để ta thành tựu cái chỗ hiền lành của người ta.